Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Thân mến, trong khoảng thời gian này, Nguyễn Tất Thành ngoài những công việc thường nhật, Thành rất chăm đọc sách, muốn tìm hiểu xã hội Pháp qua đường sách báo. Đi con đường nào để cứu nước? Câu hỏi này khiến Thành luôn trăn trở. Cần phải có cái nhìn xa hơn, chứ không thể dựa vào sự giúp đỡ của người Nhật như con đường của Duy Tân Hội do cụ Phan Bội Châu khởi xướng đang đi. Sự thận trọng lúc này thật cần thiết. Tìm con đường cứu nước, cứu dân là tối trọng, phải thận trọng, phải nghĩ kỹ. Tính đến nước đến cái, biết địch, biết ta, trăm trận, trăm thắng. Con đường cứu nước đi hướng nào đây? Câu hỏi lớn này tiếp tục khiến cho cậu bé Nguyễn Tất Thành luôn trăn trở. Mời các bạn nghe nghệ sĩ ưu tú Hà Phương đọc tiếp cuốn sách Búp Sen Xanh của nhà văn Sơn Tùng.
Thu đã sang, Huế mơ mộng. Kết thúc chặng đường học tiểu học trường Đông Ba, lòng Tất Thành thảnh thơi tĩnh lặng. Nhưng chẳng mấy chốc tâm trí Thành lại bộn bề bao hy vọng đợi chờ được gọi vào thiên đường trường học của niên khóa 1906-07. Và cái mùa thu của năm 1906 này, anh càng bận tâm với không khí âm ỉ của cuộc vận động chống Pháp do các sĩ phu yêu nước nhen lên. Sôi nổi nhất là các giới đồng bào ở kinh đô Huế hưởng ứng hải ngoại huyết thư của Phan Bội Châu. Các nhà hàng tâm hàng sản ủng hộ vàng bạc cho quỹ xuất dương. Những thanh niên trí thức có tâm huyết tìm cách trốn sang Trung Quốc, sang Nhật Bản theo Phan Bội Châu. Phan Chu Trinh từ Nhật Bản về nước, ông gửi thư cho toàn quyền Bô đòi cải cách chính trị, nới rộng dân quyền. Thành đang xốn sang với thời cuộc, cha và anh Đạt lại vào Bình Định thăm cụ Đào Tấn đã từ quan về quê nghỉ bị ốm. Giữa lúc này Thành nhận được thư chị Thanh gửi qua Phạm Gia Cần nhân lúc anh về thăm quê. Thành cầm lá thư của chị ra hồ tịnh tâm ngồi đọc. Những bông sen cuối mùa cúi gục xuống mặt hồ phẳng lặng. Thành tựa vào gốc cây tán xòa như chiếc lọng xanh che đầu, trải lá thư của chị trên lòng bàn tay. Mắt rơm rớm ướt vì cảm động trước những dòng chữ mới do bàn tay chị viết. Phong thư viết vội, chị gửi hai em giấy trắng mực đen thắm tình của chị. Niềm thương như bể, nỗi nhớ như non, trăng khuyết trăng tròn, lúc mưa lúc nắng. Lòng chị chẳng vắng, một phút hình em, thương cha ngày đêm một mình một bóng, khác chi gà trống nhặt thóc nuôi con, sầu nước héo gan, thờ vua khô dạ. Em ơi có rõ, chị sống một thân, giữ nếp thanh bần mà không rốt nát. Chị đã học được chữ mới như em, nghe lời giải san, chị vô hội kín. Hai em đã lớn, nhiều chữ gần cha, ắt là nhìn ra con đường cứu nước. Thành đang ngẫm nghĩ về trang thư của chị, thì từ phía sau Kỳ ùa đến. Hầy! Thành giật mình nhìn lên cười với Kỳ. Đây rồi, bắt gặp đây rồi. Thành đọc, răng mắt Thành khóc vậy. Là mình đọc thư của chị Thanh mới gửi vô. Thầy và anh Đạt về rồi, còn có một vị khách cùng về với thầy nữa. Thầy cho mình đi tìm Thành về. Anh Đạt đang đun nước pha trà ở nhà đó. Thành và Kỳ đi sóng đôi dưới bóng hàng cây. Đi tới lối rẽ về nhà Thành, Kỳ trả lại cho Thành tập truyện Không Gia Đình bằng tiếng Pháp rồi đi thẳng ra phố. Thành đi mé ngoài hàng cây hoa dâm bụt, ghé mắt vào nhà thấy cha và ông khách đang ngồi đối diện nhau ở bộ ghế bành voi. Thành đi quành ra sau nhà, đưa cho anh Đạt lá thư của chị Thanh. Thành sửa lại quần áo ngay ngắn, vuốt mái tóc dày ốp mượt mà, tay vẫn ôm cuốn chuyện Không Gia Đình, đi lên nhà. Anh khoanh tay trước ngực. Con chào cha. Rồi cúi đầu về phía khách. Cháu chào bác ạ. Ông Huy chìa tay về phía trước. Thưa bác, cháu Nguyễn Tất Thành của bác đó ạ. Vị khách nhìn Thành với vẻ hiền từ âu yếm. Ông chìa tay mời. Cháu ngồi vô ghế đi. Thành nhấc chiếc ghế ra xa bàn để tránh ngồi ngang hàng với cha và với khách của cha. Vị khách gật đầu tán thưởng cái cử chỉ lễ phép ấy của Thành. Ông Huy giới thiệu với con. Cha xin phép được giới thiệu bác với con. Bác là thầy Lê Văn Miến. Thành chớp chớp mắt, hơi nghiêng đầu nhìn thầy giáo Miến. Một thầy giáo mà anh đã được cha nhiều lần nhắc tên và anh ước ao được học thầy. Anh lễ phép thưa. Dạ, thưa thầy. Con được nghe danh thầy đã từ lâu, nay con lại vinh dự được gặp thầy. Cha cháu với chú là chỗ thân tình cùng quê. Cháu cứ gọi là chú, vì chú ít tuổi hơn cha cháu mà. Nay mai anh em cháu vào học trường quốc gia học đường, lúc bấy giờ là thầy trò thực sự, ta sẽ gọi nhau đúng chức danh cháu ạ. Dạ thưa chú, anh em cháu e rằng khó vô nổi cửa trường quốc học đó ạ. Chú vừa mới báo tin với cha cháu đó, hai anh em cháu đều đã có tên trong danh sách chính thức của niên khóa 1906-07 đó cháu ạ. Nguyễn Tất Thành hơi bối rối, những ngón tay anh cử động một cách vụng về trên bìa cuốn truyện Không Gia Đình. Hai bàn chân anh luôn xê dịch trên nền nhà. Thầy giáo Lê Văn Miến đã đọc được những tín hiệu xúc động ấy của Tất Thành. Ông nói, chú hơi lo cháu Tất Đạt sức học có phần yếu một chút. Cháu Đạt phải cố gắng ngay từ đầu năm học, về sau mới đuổi kịp trình độ chung của trường. Còn cháu thì... Ông nhìn Thành vẻ tin tưởng, nói, cháu thì thuộc loại hiền đức tại tâm, anh hoa tọa mục. Đại ý là đức lớn ở lòng, thông minh hiện lên trong mắt. Nguyễn Tất Thành càng bối rối hơn. Ông Nguyễn Sinh Huy đỡ lời cho con. Cháu Thành được cái sáng dạ và hiếu học, ham hiểu biết. Cháu có thể mặc áo vá để đầu trần đi chân đất, ăn cháo ăn rau. Nhưng cháu không thể nhịn học, nhịn xem sách, nhịn nghe những chuyện bổ ích. Thầy Miến nhấp một ngụm trà và cầm gọn cái chén bạch định vào lòng bàn tay, giọng khoan thai. Các thầy chấm bài thi, từ lúc chưa giáp phách, đã xôn xao về một số bài thi làm rất tốt. Các thầy đồng tình cho điểm 10. Trong số bài đặc sắc ấy có bài của cháu Nguyễn Tất Thành của quan bác đó. Quan phó bảng Huy cảm động, tay hơi run, cầm cái ấm chuyên tiếp trà vào chén của thầy Miến. Tất Thành hai má đỏ ửng lên, thầy Miến nói với Thành. Những năm học trước đây, học sinh vào trường quốc học không phải qua kỳ thi tuyển chọn, mà lấy vào giặt con các vị mũ cao áo dài, và những sinh viên trường quốc tử giám có xu hướng học chữ mới, tự nguyện ra làm việc cho nhà nước bảo hộ. Phủ toàn quyền Đông Dương ra nghị định lập cái trường quốc học này là để thay thế trường Hành Nhơn của chính phủ Nam Triều từ năm 1896. Cho nên, ai đậu bằng thành trung do trường quốc gia học đường này đào tạo thì được trọng dụng ngang với người có bằng cử nhân nho học. Ngay cả khi còn đang là cậu học trò trường quốc học, thì người bên tòa khâm có khi bản thân ông chánh xứ đến tận lớp học nhắn người để đưa về làm việc. Cho nên, dân kinh đô mới gọi là thiên đường trường học đó, cháu ạ. Tất Thành tay bóp chặt cuốn truyện Không Gia Đình, mắt chớp chớp. Dạ thưa chú, nếu luật lệ bắt buộc sau khi ở trường quốc học ra phải đi làm thầy thông, thầy ký cho nhà nước bảo hộ, thì cháu xin phép cha cháu để tìm một trường học khác thôi ạ. Khá lắm, hữu chí cánh thành. Có chí thì nên. Ông hạ giọng. Một người sớm có chí hướng như cháu thì chẳng có sức mạnh nào bắt cháu khuất phục được đâu. Cho nên cháu cần phải vào trường quốc học. Hiện nay trên khắp xứ mình không có trường học nào đáng để cháu học bằng cái trường quốc học này đâu. Lớp trẻ các cháu, nhất là cháu, thì cần có vốn văn hóa tân tiến. Không phải bất cứ ai học chữ Tây rồi cũng ra làm tay sai cho người Tây đâu. Mà có những người ra làm việc cho Tây cũng chỉ vì kiếm sống thôi cháu ạ. Và không phải người Pháp nào cũng đều là thực dân đế quốc cả đâu. Chú sang Tây du học với Hoàng Trọng Phu và Thân Trọng Huệ. Nhưng về nước, chú chỉ làm công việc truyền thụ cái tốt đẹp của văn hóa Pháp cho con em xứ sở mình. Vì chú không có đủ tài kinh bang tế thế. Còn Hoàng Trọng Phu, Thân Trọng Huệ thì đang làm trọng trách khác chú. Tất Thành áp cuốn chuyện không gia đình vào ngực rồi lễ phép nói. Những lời chú dạy cháu thấy sáng ra nhiều lắm. Thầy Lê Văn Miến trìu mến đặt tay lên vai Nguyễn Tất Thành nói. Cái ngày chú mới biết võ vẽ tiếng Pháp, chú lầm tưởng chuyện không gia đình là sách của trẻ con đọc. Nhưng nay thỉnh thoảng chú vẫn còn đọc đi đọc lại nó. Càng đọc chú lại càng biết thêm được những bài học làm người. Cháu đọc cuốn Không Gia Đình, cháu thấy thế nào nào? Dạ thưa chú, cháu mới đọc được có 2 lần, mà vốn chữ Tây của cháu còn ít ỏi lắm. Qua 2 lần đọc cháu thấm thía nhất là, trong lúc xã hội có chuyện người ăn hiếp người, thì lại có chuyện con chó Capi, con khỉ Jolicoeur của ông già siếc Vitali có tình, có nghĩa với chủ nó. Và chúng sống có tình bạn, tình đồng đội, thương nhau như con một nhà vậy. Thầy Lê Văn Miến đứng dậy, cha con ông Nguyễn Sinh Huy cùng đứng lên, thầy chắp 2 tay ở trước ngực. Xin chúc mừng quan bác có một người con, Nguyễn Tất Thành, tức là sẽ Tất Thành đấy. Tôi sẽ có vinh dự được làm một người thầy học của trò Nguyễn Tất Thành. Xin cảm tạ. Ông Phó Bảng Huy đáp, xin cảm tạ Đại Huynh đã dành cho cha con tôi những lời tốt đẹp đó. Nguyễn Tất Thành giọng chân tình. Dạ thưa chú, cháu được nghe các bậc cha anh tỏ lời thán phục chú là một người tiết kiệm từng lời từng chữ, không bao giờ nói thừa viết thừa cả. Hôm nay, lần đầu tiên cháu được vinh dự hầu chuyện chú, cháu vô cùng cảm động, chú đã dành đặc ân cho cháu. Thầy Miến đỡ lời, cháu ơi, nước mất mà không biết là bất trí, biết mà không chiến đấu cứu nước là bất trung. Chiến đấu mà không quên mình vì nước là bất dũng. Chú là người đã phạm điều tam bất ấy thì phải biết tự xấu hổ với quốc dân, chứ sao còn nói nhiều viết nhiều, liệu có ích chi? Còn chú nói với cháu nhiều là do chú đã gặp được tri âm. Các cháu tuy còn tuổi măng tơ, nhưng sẽ là những cây tre cao hơn cả lũy tre. Nguyễn Tất Thành bẽn lẽn bước theo cha, tiễn chân thầy Lê Văn Miến ra tận cửa thành. Cầu Thành Thái sau bao ngày gãy gục đã được dựng lại. Nó như chiếc đòn gánh, một đầu gánh những lâu đài nhà Nguyễn bên tả Ngạn, một đầu gánh những dinh thự thực dân Pháp bên hữu Ngạn của sông Hương. Nguyễn Tất Thành trên đường đến trường quốc học đi trên chiếc đòn gánh ấy, mắt nhìn đau đáu 2 bờ sông Hương nặng trĩu 2 đầu gánh. Anh bồi hồi nhớ về một câu hò của người chèo đò trên sông đã cất tiếng lên trong một đêm khuya vắng. Lập lên trường thi văn thi võ đua tài, cớ Mần Răng, cửa Thuận An, Tây đóng, trấn Bình Đài, cờ Tây treo, nước sông Hương thơm nức, dòng sông Hương trong veo. Cầu tên vua gãy nhịp khác chi thuyền gãy chèo giữa khơi. Trước đây đã bao nhiêu lần Tất Thành đi với anh Tất Đạt, với bạn bè qua cổng trường quốc học. Nhưng Thành chẳng để ý tới cái thiên đường trường học này làm gì. Giờ đây, khi anh đã là sĩ tử của cái thiên đường này, anh mới thấy hết, càng ngạc nhiên và lòng đầy ngờ vực khi nhìn kỹ nó. Cổng trường bằng gỗ lợp ngói, bên trên là cái gác chuông kiểu kiến trúc cổ. hai bên là hai con rồng nổi ghép bằng mảnh sứ. Cổng trường nhìn đối diện cửa ngọ môn ở bên tả ngạn sông Hương. Trên cổng trường gắn tấm biển nền đỏ chữ vàng, Pháp Tự Quốc Học Trường Môn bằng chữ Hán. Trên hàng chữ Hán này lại có hai chữ quốc ngữ đắp nổi, quốc, học. Trong đầu anh hiện lên chồng chồng lớp lớp những dấu hỏi. Trường, quốc, học, chữ Pháp. Trường học lớn nhất của nước nhà, sao lại lấy chữ Pháp làm chính? Phải chăng từ nay chữ Pháp là quốc tự của Việt Nam? Và Việt Nam đâu còn là tên của nước mình nữa, mà là xứ Đông Pháp rồi. Dưới bậc tiểu học, họ đang còn mị dân mình bằng cái tên ghép Trường Pháp Việt. Lên bậc trung học, các quan thực dân Pháp không giấu mục đích thực dân của họ, Trường Quốc Học Chữ Pháp. Nghĩa là trường học của nước Pháp dạy tiếng Pháp, đào tạo người làm việc cho nước Pháp ở ngay trên xứ thuộc địa của nước Pháp. Anh lại tự nhủ, thầy Lê Văn Miến được người Pháp đưa sang Pháp đào tạo, với mục đích lúc đó về xứ sở sẽ là một tay sai đắc lực trong bộ máy cai trị. Nhưng thầy Miến lại lựa chọn cho mình một hướng đi khác. Tất Thành cảm thấy mỉa mai cho cái cơ ngơi thiên đường trường học, vốn là doanh trại đội lính thủy hoàng gia, với hai dãy nhà tranh phên nứa. Mỗi dãy nhà ngăn ra làm nhiều phòng nhỏ, làm lớp học và phòng các bộ môn, phòng từ hàn, tức là văn phòng, phòng luyện võ, phòng diễn thuyết, phòng khách, phòng diễn ảo thuật. Phòng ông hiệu trưởng được tu bổ khang trang hơn hết. Nguyễn Tất Thành ngồi vào lớp học. Học trò đã ngồi gần kín các dãy ghế, nhưng ngoài sân trường còn có những chiếc xe song mã, xe độc mã tiếp tục đến. Có tiếng xì xào, chà chà, các mẹ các mụ trừ mới tới, con cháu nhà vua có khác. Đó đó, mẹ Hường Kiên, mẹ Hường Đề, mụ Ưng Thuần, mụ Ưng Hoát, mụ Ưng Nghệ. Lại còn các cậu ấm con các quan đại thần cũng trừ mới tới. Trong lớp im bặt, cả lớp đứng dậy khoanh vòng tay trước ngực. Một thầy giáo người Pháp bước vào lớp nói tiếng Pháp giọng mũi, các trò ngồi xuống. Ông điểm danh cả lớp, Thành ngồi ở hàng ghế gần cuối lớp theo thứ tự ABC. Đạt ngồi ở hàng ghế vần D. Ông ghi số học trò có mặt và vắng mặt lên góc bảng đen. Ông giới thiệu cho học trò biết một số đặc điểm của lớp nhất trung học. Vẫn cái giọng mũi ồm ồm đó, ông nói, lớp nhất trung học của niên khóa này có một mẹ, hai mụ. Nhưng học trò của nhà trường này đều bình đẳng, không phân biệt đối xử. Trong lớp có tiếng sầm sì. Ông giáo người Pháp nhíu mày nhìn xuống, cả lớp im phăng phắc. Ông nói cao giọng hơn. Trong lớp nhất trung học này có hai trò đã đậu bằng cử nhân và sáu trò bằng tú tài nho học. Đặc biệt có trò Phan Khải, quê tỉnh Quảng Nam, năm 17 tuổi đậu tú tài nho học. Thành nhìn về phía vần ca. Lê Đình Thám ngồi cạnh Thành nói khẽ. Phan Khải, tuổi Mậu Tý, 1888, đậu tú tài khoa thi 1905 vừa rồi đó. Tất Thành nói nhỏ với Lê Đình Thám. Vậy ra là anh Khải cùng tuổi với anh Võ Liêm Sơn và anh Tất Đạt của tôi rồi. Võ Liêm Sơn, quê Nghệ An hay bên Hà Tĩnh? Lê Đình Thám hỏi rất khẽ. Võ Liêm Sơn ngồi ngay ở hàng ghế trước nên cũng nghe được và quay đầu về sau nở nụ cười với Thành và Thám. Ông giáo người Pháp vẫn tiếp tục nói về đặc điểm của lớp. Còn một đặc điểm nữa, tuy nhỏ nhưng đáng phải kể đến là có hai cặp anh em ruột học cùng một lớp. Một là Lê Đình Dương, Lê Đình Thám, con quan tổng đốc Lê Đình, quê Quảng Nam. Hai là Nguyễn Tất Đạt, Nguyễn Tất Thành, con của quan phó bảng Nguyễn Sinh Huy, thừa biện bộ lễ, quê ở tỉnh Nghệ An. Nguyễn Tất Thành hơi cúi nhìn xuống bàn, tránh đi những cái nhìn của các bạn trong lớp. Chân anh miết mạnh xuống đất, đầu óc anh như một dòng sông chảy xiết. Hình dáng ông thầy giáo người Pháp đang ở trước mặt anh, lẫn trong bao nhiêu hình ảnh những tên thực dân Pháp với hành động dã man kinh tởm mà anh từng gặp lúc tuổi thơ ở quê nhà, ở dọc đường Thiên Lý đi qua, ở ngay kinh đô Huế. Ông giáo người Pháp chuyển giọng nói vui vẻ. Trong lớp học khóa này có những cặp học trò là hai anh em ruột, thì cũng có trường hợp ba anh em ruột cùng làm thầy giáo. Đó là thầy Henri Le Brit, thầy Eugène Le Brit và cô giáo Yvonne Le Brit. Các trò còn có thể được học với thầy Le Brit Griffon, thầy Quanh Nhắc, thầy Le Breton. Nhưng các thầy thích được gọi bằng cái tên An Nam như là Lê Bá Tôn. Ông giáo Pháp cười khà khà. Và ngay cả thầy đây, ông ta chỉ tay vào ngực mình, thầy đây cũng rất thích được gọi tên An Nam là Ngô Đế Mân, tức là Nordemann. Ông ta cười càng giòn hơn và giọng nói lại chuyển sang nghiêm trang. Các trò còn có thể được học với các thầy người An Nam danh tiếng như thầy Lê Văn Miến đã từng sang du học tại Pháp. Thầy Miến chẳng những là một sinh viên xuất sắc ở một trường lớn tại Paris mà còn là một sinh viên giỏi có tài của trường mỹ thuật Paris nữa. Rồi thầy Hoàng Thông, thầy Hồ Đắc Hải, thầy Nguyễn Đình Hòe. Thầy Hòe có biệt tài dịch thơ ngụ ngôn La Fontaine và nhiều thầy nổi danh khác nữa, các trò học rồi lần lần sẽ biết. Khi kết thúc buổi học khai trường, ông giáo Nordemann nói dõng dạc trước lớp. Trường Quốc học chữ Pháp nhằm mục đích đào tạo nhân tài có lòng trung thành tuyệt đối với nước Đại Pháp và có tinh thần phụng sự cho công cuộc khai hóa của người Pháp. Từ thiên đường trường học bước ra, Nguyễn Tất Thành lòng buồn man mác, anh gieo từng bước trên cái đòn gánh, gánh hai bờ sông Hương. Trời nhá nhem tối, trong nhà đã tỏ ánh đèn, đĩa dầu hai bấc le lói tỏa sáng, phảng phất mùi hương và mùi hoa huệ. Mâm cơm cúng xong đặt dưới bộ phản kê sát phía trước bàn thờ, quan phó Bảng Huy ngồi tựa lưng vào mép bàn thờ, bắt đầu nâng ly rượu lên. Đạt, vào ăn cơm đi con. Bữa nay dỗ mẹ các con, cha cho phép con uống chén rượu cho ấm bụng. Dạ, con mời cha. Con đợi em Thành lên, cha ạ. Anh mời rượu với cha đi. Thành nói với từ dưới bếp lên. Em lên ngay mà, nước sắp sôi rồi. Thành đặt ấm giỏ nước lên bàn, mùi chè mạn sen thơm quyện với hương hoa huệ, gợi hương vị thanh khiết khắp gian nhà. Ba cha con quan phó Bảng ngồi quanh mâm cơm, Thành thế chân kiềng trên phản. Gió se se lạnh lướt qua rèm, rót cái giá rét vào nhà. Một tiếng e hèm ngoài sân. Có người cha ạ. Thành ngừng tay đũa nói. Ông phó Bảng Huy đặt bát cơm xuống mâm. Thành ra coi ai ở ngoài nớ. Thành cầm đèn, bàn tay trái khum lại để che gió. Đạt giúp em nâng cánh rèm lên. Bóng người từ giữa sân tối bước vào lên tiếng. À, cháu Thành, cha cháu có nhà chứ? Thành nâng tay đèn quá đầu ngó ra. Ơ, chú Đặng Thái Thân ạ. Nói nhỏ thôi. Ông Đặng Thái Thân nhắc Thành. Hai người bước vào nhà, ông phó Bảng Huy đã đứng dậy đợi khách. Đạt đứng bên cha, chủ khách chào nhau tíu tít. Ông phó Bảng chân thành mời. Tiện bữa, mời tiên sinh ngồi vào uống với cha con tới chén rượu lạt. Hôm nay là ngày dỗ mẹ của các cháu. Thưa quan bác, tôi đã cơm nước ở nhà một chiến hữu. Xin mời quan bác và hai cháu cứ việc ẩm thực tự nhiên cho. Còn tôi nhân được hạnh ngộ, ngày dỗ của bác gái, thì xin được cùng quan bác và hai cháu uống chén rượu cho lấy khước ạ. Bữa cơm tối xong, Đạt và Thành thu dọn mâm bát xuống bếp. Trong lúc hai anh em chia nhau rửa bát quét dọn, thì quan phó Bảng Huy cùng ông Đặng Thái Thân uống chè bàn luận. Ông Thân đọc cho quan phó Bảng nghe một số bài thơ của Phan Bội Châu vừa gửi về nước. Đặng Thái Thân giọng thận trọng. Phan tiên sinh lại vừa cử đồng chí về nước tiếp tục đón người sang Nhật. Phan tiên sinh có dặn tôi chú trọng yết kiến quan bác và xin cho cháu Nguyễn Tất Thành xuất dương. Theo chỗ tôi biết, Phan tiên sinh và thúc phụ tôi tức là chú ruột Đặng Tử Kính, đã lưu tâm về cậu ấm côn từ hồi còn học với thầy Vương Thúc Quý. Thật là một thiên tư hiếm có vậy. Xin đa tạ lòng ái mộ cháu Tất Thành của chư huynh. Vốn dĩ tôi không ép buộc các con làm một việc gì theo ý mình mà lại trái với lòng của con. Trừ phi các cháu làm điều càn rỡ thì tôi buộc phải ngăn cấm. Giờ đây cháu Thành đã ở tuổi lý tính, mà việc xuất ngoại là để rồi mưu nghiệp lớn, cứu nước cứu nòi rất là trọng đại. Tôi xin hoàn toàn để tự ý cháu lựa chọn thôi. Hai người ngồi trầm ngâm, khói hương trầm mỏng nhẹ như làn mây nhỏ lan tỏa trong nhà. Một lát sau tiếng ông phó bản thủng thỉnh. Thành đâu? Dạ, thưa cha, con đang dở tay làm món ăn sáng mai để cha ở nhà tiếp chú. Vì mai anh em con có giờ học sớm ạ. Con để đó anh Đạt làm cho. Ông Dục, lên đây ngay con. Thành đứng lễ phép trước cha và ông Đặng Thái Thân. Cho phép con ngồi xuống gần chú Đặng. Ông phó bảng lại nhìn về phía ông Đặng Thái Thân. Để cho cháu nó được tự nhiên, thư thái hầu chuyện Hiền huynh, tôi xin vô phía trong sửa soạn mấy việc cho ngày mai. Tôi với Hiền huynh sẽ còn dạ đàm suốt sáng mà. Ông phó bảng đi khuất vào sau cửa. Đặng Thái Thân một tay chống cằm, một tay vừa vẽ vẽ trên mặt bàn, nói bằng giọng nghi lộc, chậm rãi, nhỏ nhẹ. Chú nghe tin cháu học giỏi, chú mừng lắm. Dạ, cháu còn phải cố gắng nhiều, chứ các bạn cháu có bạn giỏi tuyệt trần hơn đó, chú ạ. Nghe nói chị Thanh đã gửi thư cho cháu rồi. Dạ. Cháu tuy chưa tới tuổi thành niên mà đã sớm có tâm huyết. Cháu lại là một thiếu niên tuấn tú thiên tư. Lãnh ý ông Giải San, chú muốn bàn việc gửi cháu sang Nhật học. Hiện đã có một số thanh niên đang học bên đó rồi. Nước Nhật ngày nay tân tiến và hùng mạnh lắm. Người Nhật họ đã hứa sẵn sàng giúp Việt Nam mình đánh đuổi giặc Tây Dương. Thành hơi cúi xuống. Một mảng tóc đổ xuống che gần hết nửa vầng trán và đuôi con mắt bên trái. Đường môi rẽ bên phải mới hình thành rõ nét, ngay thẳng. Giọng nói của Thành hơi rưng rưng. Chú ơi! Cháu hãy còn ở cái tuổi trẻ thơ mà các chú đã tin, đã định giao phó cho cháu công việc tối hệ trọng. Trong lịch sử nước nhà ta thường thấy, mỗi khi tổ quốc thăng trầm thì xuất hiện vô số những tấm gương tuổi nhỏ chí lớn đó, cháu ạ. Tổ quốc gọi mọi người con mang dòng máu đỏ, da vàng, cứu nước, hãy cứu nước. Nguyễn Tất Thành nhón hai bàn chân lên, anh muốn đứng bật dậy. Mắt anh rơm rớm ướt. Chú ơi, cháu như đang con chim chưa đủ lông cánh, mà trời đang bão lớn, bay hướng nào đây? Ông Giải San đã chỉ cho chúng ta hướng đi tới rồi, nước Nhật hùng cường đó. Mà tại sao mưu việc đánh giặc Tây lại trông vào nước Nhật, thưa chú? Nước Nhật vừa đánh bại nước Nga xa hoàng. Nhật đã trở thành một cường quốc hùng mạnh nhất châu Á. Các đế quốc châu Âu không dám nhòm ngó tới giải đất phù tang, cháu ạ. Và ta với Nhật là hai nước gần nhau, cùng giống da vàng. Họ sẽ hết lòng giúp ta đánh đuổi quân bạch quỷ đó. Dạ, cháu xin phép được nói ra sự cạn nghĩ của cháu. Cháu cứ mạnh dạn đi. Đặng Thái Thân vẻ cởi mở.
Vừa nghe phần tiếp theo cuốn sách Búp Sen Xanh của nhà văn Sơn Tùng. Vào giờ này ngày mai, mời các bạn nghe tiếp phần sau cuốn sách này.